Chương 4 Diệt đế Nirodha Dukkha. Sau khi nói về phương diện đau khổ xong, Đức Phật nói về phương diện an lạc. Sau khi giải bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về phương diện đau khổ xong, Đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịnh, về phương diện an lạc. Nói một cách khác, sau khi dạy xong khổ đế và tập đế, Đức Phật liền dạy đến diệt đế và đạo đế. Có người chỉ thấy hai phần đầu của tứ đế là khổ và tập, nên đã tưởng đạo Phật là đạo yếm thế bi quan. Họ cho rằng Phật giáo gieo vào lòng người sự chán đời và tuyệt vọng. Nhưng họ đã lầm. Kẻ bi quan chán đời là kẻ thấy cuộc đời xấu xa đau khổ mà không tìm phương pháp để thoát ra cảnh ấy, mà chỉ buông xuôi tay ngồi nhìn và khóc than sầu khổ. Đạo Phật không làm như thế. Đạo Phật trình bày cho mọi người thấy cái hiện tại đen tối của mình, cái hoàn cảnh xấu xa, có nhiều sự khuyết điểm, để cải đổi nó, kiến tạo lại một cuộc sống đẹp đẽ, an vui hơn. Một giáo lý như thế không thể gọi là yếm thế bi quan được, mà chính là yêu đời lạc quan, vì còn tin tưởng ở khả năng kiến tạo của mình, ở tương lai tươi đẹp của mình và của chúng sinh. Cảnh giới mà Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy ở đây là một cảnh giới hoàn toàn trái ngược với cảnh giới tối tăm sầu khổ đớn đau mà chúng ta đang sống. Cảnh giới ấy là một cảnh giới huy hoàng an lạc mà chỉ những người đã diệt dục hết mê mới đạt được. Cảnh giới ấy chúng ta sẽ nghe Đức Phật trình bày trong phần diệt đế sau đây.
Một La Mã định nghĩa. Tại sao gọi là diệt đế?
Diệt là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt dục vọng, mê mờ, phiền não. Đế là lý lẽ chắc thật đúng đắn do trí tuệ sáng suốt soi thấu và thuyết minh. Diệt đế, chữ Pali gọi là Nirodha Dukkha, tức là sự thật đúng đắn mà Đức Phật đã thuyết minh về hoàn cảnh tốt đẹp mà mọi người có thể đạt được khi đã diệt hết mọi phiền não mê mờ. Phiền não mê mờ là nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe Đức Phật thuyết trong phần tập đế. Khổ là quả, mà tập là nhân. Diệt khổ mà chỉ diệt cái quả thì không bao giờ hết khổ được. Muốn diệt khổ tận gốc thì phải diệt cái nhân của nó. Như muốn nhổ cái thân cây thì phải bới cho hết cái rễ của nó ăn sâu trong lòng đất. Trong kinh Nhân Quả, Phật dạy rằng
các ông phải biết vì tập nhân phiền não mới có quả khổ sinh tử. Vậy các ông phải dứt trừ phiền não tập nhân. Khi đã dứt trừ tập nhân rồi, lại thường thường phải nắm chặt chỗ dứt trừ cho chắc chắn, không khi nào nới bỏ. Đến khi chứng được đạo Niết Bàn thì tất nhiên tập nhân phiền não phải diệt hết, mà quả khổ luân hồi cũng không còn.
Thế cho biết muốn giải thoát tất phải tu hành, mà tu hành là gì? Là diệt trừ tập nhân phiền não vậy. Diệt trừ được phần nào tập nhân là đã bước đến gần giải thoát chừng ấy, như một cái phao. Càng bớt dần được chừng nào vật nặng dìm nó xuống, thì nó lại càng nổi dần lên mặt nước chừng ấy vậy.
Hai La Mã, thứ lớp đoạn hoặc.
Như chúng ta đã biết trong bài tập đế, tập nhân phiền não rất phức tạp, có thứ mong manh cạn cợt, có thứ in sâu vào tâm thức từ lâu đời lâu kiếp, rất khó dứt trừ. Do tính chất cạn sâu của các thứ phiền não ấy, nên sự đoạn trừ cũng phải tuần tự theo thứ lớp. Có hai thứ lớp đoạn hoặc chính là:
một nhỏ, kiến đạo sở đoạn hoặc.
Những thứ mê lầm này, khi thấy chánh đạo mới đoạn được. Đây là sự dứt trừ những sai lầm về phần lý trí. Những phiền não này thuộc loại cạn cợt gây ra bởi sự gần gũi tà sư, sự tuyên truyền tà vậy của sách vở cùng những người tri kiến không chân chính. Nếu gặp được minh sư, thấy được chân lý thì liền đoạn hết. Vì thế, sự dứt trừ những phiền não này gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc.
Hai nhỏ, tu đạo sở đoạn hoặc.
Những mê lầm này, khi tu đạo mới đoạn được. Đây là sự đoạn trừ những phiền não sâu kín, đã đâm gốc rễ trong tâm thức, biến thành thói quen như sự chấp ngã, sự say đắm nhục dục, tham, giận, kiêu căng. Đối với những thứ phiền não này, phải cần nhiều công phu tu hành dẻo dai, chắc chắn mới có thể đoạn trừ được. Do đó mới được gọi là tu đạo sở đoạn hoặc.
Ba La Mã, các tầng bậc tu chứng.
Đoạn trên là nói tổng quát về hai loại diệt phiền não cho dễ phân biệt và dễ hiểu. Đến đây, để có một ý niệm rõ ràng về các tầng bậc tu chứng mà một hành giả cần phải trải qua, chúng ta hãy tuần tự điểm qua các quả vị từ thấp đến cao.
Một nhỏ, tứ gia hạnh.
Muốn đoạn trừ kiến hoặc, trước tiên người tu hành phải rời xa các tà thuyết, xoay tâm ý, tư tưởng dần vào chân lý. Vô thường, vô ngã, bất tịnh, tứ đế, để nhận chân được các tính cách vô thường, vô ngã, bất tịnh, không thật của cuộc đời. Nhờ sự gần gũi với chân lý như thế, những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ tan hết và 88 món kiến hoặc cũng không còn. Tuy nhiên không phải chỉ trong một lúc mà đoạn được tất cả kiến hoặc, trái lại phải cần nhiều thời gian, công phu tu tập từ những tư tưởng thành kiến mê lầm của phàm phu mà đến thánh trí để dự vào dòng thánh giả. Người tu hành phải tu bốn gia hạnh sau đây. A nhỏ, noãn vị. Noãn là hơi nóng, vị là địa vị. Người xưa khi muốn lấy lửa, họ dùng hai thanh củi cọ sát vào nhau. Trước khi lửa sắp bật lên, phải qua giai đoạn phát ra hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa trí tuệ cũng phải trải qua giai đoạn hơi nóng. Tất nhiên, hơi nóng trí tuệ chưa đốt cháy được phiền não, nhưng không thể không qua giai đoạn này được. Đó là giai đoạn noãn vị. B nhỏ, đảnh vị. Đảnh là chóp cao. Qua khỏi giai đoạn noãn vị, người tu hành tiếp tục tiến bước và lên được chóp đỉnh núi mê lầm. Đứng ở địa vị này, toàn thân hành giả được tắm trong khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời khỏi chóp núi mê lầm. C nhỏ, nhẫn vị. Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết nhịn luôn luôn vẫn yên lặng sáng suốt trước sự quấy phá của đối phương. người tu hành lên đến bậc này, trí giác ngộ đã gần sáng tỏ, thâm tâm vẫn giữ được mức yên lặng trong sáng, mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện. Đê nhỏ, thế đệ nhất, bậc này cao quý nhất trong đời, tu đến bậc này là một công phu rất to tát, gần giải thoát ra ngoài vòng dục giới, như con diều giấy, bay liện giữa không trung tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn ngại, ngoài sợi dây gai nhỏ, nếu bứt sợi gai kia là diều bay luôn. Cũng như thế, người tu hành phá hết phần kiến hoặc nhỏ nhất sau cùng là được giải thoát luôn. Tóm lại, tu hành thường xuyên bốn món gia hạnh này, tức là phá được cái lầm về tri kiến hay kiến hoặc, cái lầm của phi phi tưởng mà chứng đạn quả Tu Đà Hoàn là quả vị đầu tiên trong Thanh Văn Thừa.
Hai nhỏ Tu Đà Hoàn.
Tiếng Hán dịch là dự lưu quả, dự vào dòng thánh. Ở quả vị này, ý thức đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa. Song thất thức còn chấp ngã nên phải trở lại trong cõi dục, nhiều nhất là 7 phen sinh tử nữa mới gội sạch các kiết sử phiền não thâm kín nằm nép trong tâm thức và chứng quả A-la-hán.
Ba nhỏ Tư Đà Hàm.
Tiếng Hán dịch là nhất lai, nghĩa là còn một phen sinh lại cõi dục để tu hành và dứt sạch mê lầm ở cõi dục mới tiến đến bậc A-la-hán. Trên kia, quả Tu Đà Hoàn chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc chứ chưa đã động đến tư hoặc. Sau khi chứng quả thánh đầu tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ tư hoặc mới chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi dục có 9 phẩm tư hoặc, mà vị này chỉ mới đoạn có 6 phẩm, còn 3 phẩm nữa chưa đoạn, nghĩa là mới đoạn 6 phẩm thô thiển bên ngoài, còn 3 phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì thế, phải trở lại một phen để đoạn cho hết 3 phần sau, mới bước lên thánh quả thứ 3 là A-na-hàm được.
Bốn nhỏ A-na-hàm.
Tiếng Hán dịch là bớt lai, nghĩa là không còn trở lại cõi dục nữa. Khi còn bị mê lầm của cõi dục lôi kéo, mới sinh vào cõi dục, đến địa vị A-na-hàm này. Những mê lầm ấy không còn nữa, nên không bị tái sinh ở đây nữa. Trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi đời này để độ sinh. Vị này ở cõi trời ngũ tịnh cư thuộc sắc giới, cũng gọi là ngũ bất hoàng thiên hay ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta như trời giới vực, đã thoát ra ngoài cõi dục. Tuy thế, họ vẫn còn mang trong mình những mê lầm vi tế câu sinh của hai cõi sắc và vô sắc. Vì vậy, ở ngũ tịnh cư thiên, họ phải tu luyện để dứt cho hết vi tế hoặc mới bước lên thánh quả A-la-hán. Tư hoặc gồm có 9 phẩm, Tư Đà Hàm quả đoạn 6 phẩm, A-na-hàm quả đoạn thêm 3 phẩm, đến A-la-hán quả là đoạn hết.
Năm nhỏ A-la-hán.
Đây là quả vị cao nhất trong Thanh Văn Thừa. Tiếng Hán dịch có 3 nghĩa. A nhỏ, ứng cúng. Vị này có phước đức hoàn toàn, trí tuệ hơn cả, đáng làm nơi phước điền cho chúng ta cúng dường. B nhỏ, phá ác. Vị này đã phá tan những phiền não tội ác, không còn bị chúng quấy phá, sai sử trói buộc nữa. C nhỏ, vô sinh, vị này không còn bị xoay dần trong dòng sinh tử luân hồi nữa, vì đã phá trừ được phiền não là yếu tố sinh tử luân hồi. Trong 3 nghĩa này, vô sinh là quan trọng hơn hết nên đã được nêu lên trong chữ A-la-hán. Vị này không những đã phá hết mê hoặc nông cạn, mà chính ngay chủng tử mê lầm thầm kín cũng đã dứt sạch. Cho đến chủng tử chấp ngã là nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi cũng bị dẹp lại một bên, không còn bóng dáng ra vào trong A-lại gia thức nữa. Tính cách của lòng chấp ngã là khiến chúng sinh luôn luôn cố chấp bản thân nhỏ hẹp, tạo thành ranh giới giữa mình và người, mình và sự vật, để rồi gây nên vô lượng tội nghiệp và chịu vô lượng khổ báo. Một tính cách nguy hại của lòng ngã chấp nữa là thường làm cho chúng sinh không tỏ ngộ, không thể nhập được cái tính đồng nhất, không mất của vạn sự vạn vật. Do đó, chúng sinh phải chịu lắm nỗi thăng trầm với xác thân bé nhỏ của mình. Vị A-la-hán do sự cố công bền chí đã diệt được lòng chấp ngã ấy nên không bị sống chết khổ đau, lo buồn, sợ hãi, chi phối. Như đồ đệ của ả Phù Dung, một khi đã bỏ được bệnh ghiền thì không còn ra vào nơi tiệm hút, làm bạn với bàn đèn ống khói nữa. A-la-hán là vị đã đoạn được cái sai lầm của cõi trời sắc cứu cánh hay cái lầm của trời phi phi tưởng nên không còn dương vấn với các cõi trời ấy nữa. Song quả A-la-hán cũng chia làm hai bậc tùy theo căn cơ lanh lợi hoặc chậm lục của các vị ấy. A nhỏ, bất hồi tâm độn A-la-hán là vị A-la-hán trầm không thủ tịch, tự thỏa chí vào địa vị đã chứng, chứ không phát tâm xoay về đại thừa. B nhỏ, hồi tâm đại A-la-hán là vị A-la-hán lợi căn lợi trí, phát tâm xoay về đại thừa rộng lớn, chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng.
Bốn La Mã, giá trị diệu dụng của bốn cõi thánh.
Bốn cõi thánh của Thanh Văn trên đây đều là những kết quả giải thoát hiển nhiên của công phu tu tập. Bất cứ căn cơ nào đều có thể ở ngay trong cảnh giới của mình. Kinh gọi là tự địa tự giới mà tu tập để đạt đến bốn quả vị ấy. Hễ đoạn trừ mê lầm được chừng nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không chờ sinh qua thế giới khác mới chứng quả kia đâu. Khi chứng đến quả Tu Đà Hoàn thì gọi là kiến đạo sở đoạn. Ở đây ý thức đã tương ưng với tuệ tâm sở sáng suốt, trực nhận đạo lý một cách rõ ràng. Còn các quả vị sau thuộc về tu đạo sở đoạn, nghĩa là sau khi đã gột rửa các chủng tử mê lầm tư hoặc của A-lại gia thức mới chứng được. Do sự dứt trừ phiền não sâu hay cạn đó mà diệu dụng của mỗi quả vị khác nhau. Ở địa vị kiến đạo sở đoạn là đã thành tựu được năm phép thần thông, công dụng tự tại không bị chướng ngại. A nhỏ, thiên nhãn thông, nhãn lực soi thấy khắp muôn loài cùng sự sinh hóa trong thế giới bao la hiện tại. B nhỏ, thiên nhĩ thông, nhĩ lực nghe khắp mọi nơi đủ các tiếng tâm đồng loại và dị loại. C nhỏ, tha tâm thông, tâm lực biết được tâm niệm, sở cầu của người khác. D nhỏ, túc mạng thông, trí lực hay biết các kiếp trước của mình. D nhỏ, thần túc thông, có hai nghĩa, một là được thần thông tự tại như ý muốn, hai là trong giây lát muốn đi đâu liền được như ý muốn, không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại. Năm phép thần thông này tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song chưa phải là điểm quan trọng của sự tu hành cầu giải thoát. Điểm quan trọng nhất của lối tu giải thoát là lậu tận thông. Lậu tận thông là trí tuệ thông suốt cả ba đời, không còn bị các phiền não hữu lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sinh tử. Chỉ những vị A-la-hán mới được lậu tận thông.
Nam La Mã. Diệt đế tức là Niết Bàn.
Kinh Niết Bàn dạy
các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là Niết Bàn.
Như các đoạn trước của bài này đã nói, đến bốn quả thánh thì phiền não nông cạn và sâu kín đã tuần tự bị tiêu diệt, vậy chứng được bốn quả thánh ấy tức là đã chứng được Niết Bàn. Nói một cách khác, diệt đế tức là Niết Bàn. Niết Bàn hay Niết Bàn Na hay Nê Hoàng là do dịch âm chữ Phạn Nirvana mà ra. Niết Bàn có nhiều nghĩa như sau. Niết, Nir là ra khỏi, Bàn, Vana là rừng mê. Niết Bàn là ra khỏi rừng mê. Niết là chẳng, Bàn là dệt. Còn phiền não thì còn dệt ra sinh tử. Không còn phiền não thì không còn dệt ra sinh tử. Vậy, Niết Bàn là không dệt ra sinh tử luân hồi. Chữ bàn có nghĩa là không ngăn ngại. Niết Bàn còn có nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa. Bất sinh, giải thoát, tịch diệt. Bất sinh nghĩa là không sinh ra, không sinh các thứ mê lầm tội lỗi. Giải thoát nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các huyễn ngã huyễn pháp. Tịch diệt nghĩa là vắng lặng dứt sạch, vắng lặng an lành dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm. Vì lẽ Niết Bàn có nhiều nghĩa như thế, nên trong kinh thường để nguyên âm mà không dịch nghĩa. Theo định nghĩa của chữ Niết Bàn này, thì bốn quả vị kia đều gọi là Niết Bàn cả, song vì đã hoàn toàn hay chưa hoàn toàn mà chia làm hai thứ.
Một nhỏ hữu dư y Niết Bàn, Niết Bàn chưa hoàn toàn.
Từ quả vị thứ nhất Tu Đà Hoàn đến quả vị thứ ba A Na Hàm, tuy đã đoạn trừ tập nhân phiền não nhưng chưa tuyệt diệt, tuy đã vắng lặng an vui nhưng chưa viên mãn. Sự an vui chưa hoàn toàn vì phiền não và báo thân còn sót lại nên gọi là Niết Bàn hữu dư y. Vì phiền não còn sót lại nên phải chịu quả báo sinh tử trong năm bảy đời. Song ngã chấp đã phục nên ở trong sinh tử mà vẫn được tự tại chứ không bị ràng buộc như chúng sinh.
Hai nhỏ vô dư y Niết Bàn, Niết Bàn hoàn toàn.
Đến quả vị A-la-hán đã đoạn hết phiền não, diệt hết câu sinh ngã chấp nên hoàn toàn giải thoát cả khổ nhân lẫn khổ quả. Sự sinh tử không còn ràng buộc bậc này được nữa nên gọi là Niết Bàn vô dư y. Đây là quả vị cao tột của hàng thanh văn. Đến đây, ngọn lửa dục vọng đã hoàn toàn tắt hết vì trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ, không khi nào còn trở lại khởi tâm chấp ngã nữa, vì thế nên được tự tại giải thoát ngoài vòng ba cõi, dục, sắc và vô sắc giới.
Sáu La Mã, Niết Bàn của Đại Thừa Giáo.
Phật giáo gồm có Tiểu Thừa và Đại Thừa, mà Niết Bàn là danh từ chung cho cả hai thừa ấy. Trên đây đã nói đến Diệt Đế hay Niết Bàn của Tiểu Thừa, nhưng chưa nói đến Niết Bàn của Đại Thừa. Vậy đã nói đến Niết Bàn thì cũng nên mở rộng phạm vi, nói luôn cả Niết Bàn của Đại Thừa, để độc giả có một quan niệm đầy đủ về hai chữ Niết Bàn. Nói như thế không có nghĩa là Niết Bàn của Tiểu Thừa và Đại Thừa là hai loại hoàn toàn khác nhau về tính chất. Nếu có khác, thì chỉ khác về phạm vi rộng hẹp, rốt ráo hay chưa rốt ráo mà thôi. Nghĩa là niết bàn của Đại Thừa rộng rãi hơn, có thể gồm cả niết bàn của Tiểu Thừa, mà niết bàn của Tiểu Thừa không thể gồm cả niết bàn của Đại Thừa. Các thánh giả Nhị Thừa, Tiểu Thừa tuy đã đoạn hết phiền não, nhưng tập khí vẫn còn, công đức trí tuệ chưa viên mãn, nên niết bàn mà họ chứng, dù là niết bàn của hàng A-la-hán đi nữa, đối với Đại Thừa cũng chưa hoàn toàn, nghĩa là còn hữu dư y niết bàn. Chỉ có niết bàn của chư Phật mới được gọi là vô dư y niết bàn. Ngoài cái nghĩa rộng hẹp trên, niết bàn của Đại Thừa đại khái có hai loại.
Một nhỏ vô trụ xứ niết bàn.
Đây là niết bàn của các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán do tu nhân giải thoát mà chứng được quả giải thoát, nhưng chưa biết nguồn gốc của nhân quả, còn chấp có thật pháp phải tu, quả vị phải chứng, nên chưa được hoàn toàn tự tại. Các vị Bồ Tát trái lại đã hiểu rõ tam giới duy tâm, vạn giới duy thức, pháp tánh bình đẳng như như, không thấy một pháp gì cố định, một vật gì chắc thật, biệt lập, chỉ thấy chúng là những hình ảnh giả dối do đối đãi với thức tâm, tạo thành bởi thức tâm. Các vị Bồ Tát không có tâm địa đảo điên sai lầm, không gán cho sự vật một giá trị nhất định như tốt xấu khổ vui, nên không sinh ra những thái độ oán thân, bỉ thử, ưa ghét. Hễ còn tri kiến sai lầm đó là còn bị chướng ngại khổ đau. Các vị ấy tu hành xứng theo tự tánh bình đẳng, đem tâm hòa đồng cùng sự vật mà làm việc lợi tha, tuy làm việc lợi tha mà vẫn ở trong chánh quán. Quán các pháp như huyễn như hóa, không có thật sinh tử, không có thật niết bàn, không bao giờ trụ trước, vô trụ. Do đó, Bồ Tát thường ra vào sinh tử, lấy pháp lục độ độ sinh mà vẫn ở trong niết bàn tự tại.
Hai nhỏ tánh tịnh niết bàn.
Đây là một thứ niết bàn tự tánh, thường vắng lặng mà thường sáng suốt mà thường vắng lặng, ra ngoài tâm lượng hẹp hòi của phàm phu và trí thức hữu hạn của nhị thừa ngoại đạo. Nó thường bộc lộ sáng suốt nơi chư Phật mà vẫn thường sẵn có nơi mọi loài chúng sinh. Trong kinh có khi gọi đó là Phật tánh, là chân tâm, là Như Lai tạng, vân vân. Nếu chúng sinh tự tin mình có tánh niết bàn thanh tịnh và khởi tâm tu hành theo tự tánh ấy, tức có thể thành Phật không sai. Mang tự tánh niết bàn mà để cho phiền não cấu trần che lấp thì làm chúng sinh trầm luân trong bể khổ. Trái lại, ngộ tự tánh niết bàn mà hết vọng tưởng mê lầm là thành Phật, có đầy đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Thường nghĩa là không bị chi phối bởi tính vô thường, khi nào cũng như khi nào, không lên bổng xuống trầm, không có già trẻ chết sống đổi thay. Lạc nghĩa là không còn khổ não lo buồn. Ngã là được hoàn toàn tự chủ, không bị nội tâm hay hoàn cảnh chi phối. Tịnh là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh trong sáng. Chúng ta đừng lầm tưởng tánh chân thường này với điều thường hằng của thế gian, tánh chân lạc với sự vui thích tương đối là sự vui thích còn che đậy mầm mống đau khổ bên trong. Tánh chân ngã với sự tự chủ trong nhất thời, tự chủ ngày nay, bị động ngày mai. Tánh chân tịnh với sự trong sạch tương đối ở thế gian, sự trong sạch vật chất, sự tướng bên ngoài, chứ bên trong vẫn còn bị nhiễm ô. Vì tính cách quý trọng cao cả tuyệt đối của bốn đức thường lạc ngã tịnh, nên tánh tịnh Niết Bàn là thứ Niết Bàn cao quý tột đỉnh của Đạo Phật, và người Phật tử Đại Thừa trong khi tu hành đều phát nguyện rộng lớn, quyết tâm chứng được thứ Niết Bàn ấy mới thôi.